Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017. Người Công giáo phẫn nộ lên án buổi biểu diễn thời trang xúc phạm thánh giá và tôn giáo của họ. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận với VOA về buổi biểu diễn ở quán Fame.
Sáng nay tôi đã cho thanh tra sở xuống xem xét và xử lý theo quy định. Thanh tra sở đã xuống làm việc rồi.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là những tóm lược các tin tức nổi bật khác trong ngày.
Cháy rừng ở Bắc California, ít nhất 10 người chết. Liên Hợp Quốc đã cấm 4 tàu vận chuyển hàng cấm đến Triều Tiên không được ghé bất cứ cảng nào trên thế giới. Cảnh sát Malaysia nói Đoàn Thị Hương tấn công ông Kim Jong Nam. Các bà vợ Tổng thống Trump xưng đệ nhất phu nhân.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Lãnh đạo Sở Cứu Hỏa bang California nói rằng cháy rừng đang diễn ra làm ít nhất 10 người chết tại địa hạt sản xuất rượu vang nổi tiếng của Hoa Kỳ. Các quận Napa, Sonoma và Yuba đang trong tình trạng khẩn cấp, nơi một số người đang gặp nguy hiểm. Cảnh sát trưởng quận Sonoma, ông Rob Giordano nói, các nhân viên cứu hỏa giỏi đang tích cực làm nhiệm vụ để bảo vệ an toàn cho mọi người. Hiện nay chúng tôi đang tích cực cứu mọi người. Hơn 1.500 ngôi nhà và doanh nghiệp đã bị hỏa hoạn phá hủy. Rất nhiều người bị thương và mất tích khi 14 đám cháy lớn đã bùng phát chủ yếu ở 3 quận miền Bắc California. 20.000 người đã được di tản, bao gồm hàng trăm người ở các bệnh viện khu vực. Giới hữu trách đang điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn bắt đầu hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 10.
Liên Hiệp Quốc đã cấm 4 tàu vận chuyển hàng cấm đến Triều Tiên không được ghé vào bất cứ cảng nào trên thế giới. Ông Herb Griffiths, người đứng đầu Ủy ban Liên Hiệp Quốc giám sát việc thi hành các biện pháp cấm vận đối với Bình Nhưỡng, loan báo lệnh cấm hôm 10 tháng 10 trong cuộc họp tại thành phố New York. Ông Griffiths cho biết lệnh cấm đã có hiệu lực từ ngày thứ Năm, 5 tháng 10. Một cơ sở dữ liệu hàng hải chuyên giám sát tàu bè đã xác định các tàu bị cấm là tàu Petrel 8 đăng ký tại đảo quốc Comoros, tàu Hao Phan 6 quốc tịch St. Kitts và Nevis và tàu Tongsam 2 của Triều Tiên. Tàu thứ tư là tàu Jishun, không đăng ký quốc tịch với bất cứ quốc gia nào. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết trong tháng 8 cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, chì và hải sản để đáp trả việc Bình Nhưỡng thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Một đợt chế tài mới đã được thông qua hồi tháng 9 sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.
Đông đảo người Công giáo Việt Nam trong mấy ngày qua phẫn nộ lên án một quán bar ở Hà Nội thực hiện buổi biểu diễn xúc phạm thánh giá và tôn giáo của họ. Thông tin được nhiều nhà hoạt động là người Công giáo lan truyền trên mạng xã hội cho hay, show diễn tai tiếng hôm 8 tháng 10 đã diễn ra tại quán Fame rất gần trung tâm Hà Nội, chỉ cách Sở Văn hóa của thủ đô khoảng 1,5 km. Những tấm ảnh ghi lại show này được đăng trên Facebook cho thấy nhiều người mẫu mang trang phục gợi cảm màu đen gắn hoặc in hình thánh giá. Trang phục của các người mẫu nữ để lộ ra nhiều da thịt. Ngoài ra, họ còn mang trên đầu khăn trùm giống các nữ tu. Liên tục trong các ngày sau khi hình ảnh buổi diễn lộ ra, nhiều người Công giáo tức giận chỉ trích quán bar và những người tham gia. Linh mục Joan Nguyễn Ngọc Nam Phong, một nhà bất đồng chính kiến bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh, viết trên Facebook kêu gọi xin đừng im lặng trước hành vi báng bổ tôn giáo. Ông gọi các màn trình diễn là hành vi xúc phạm đức tin của người Công giáo và việc những người mẫu biểu diễn biến tấu những phẩm phục của các tu sĩ Công giáo là những tiết mục phản cảm vi phạm thuần phong mỹ tục. Nhiều nhà hoạt động khác, trong đó có JB Nguyễn Hữu Vinh, Paul Trần Minh Nhật, Thảo Teresa, cũng tích cực phát đi những thông điệp tương tự. Họ mô tả show diễn và những người tham gia là vô liêm sỉ, vô văn hóa, đĩ bợm, khiêu dâm. Các bài viết của họ thu hút khoảng 14.000 phản ứng, được hàng nghìn người khác bình luận và chia sẻ để lan rộng. Luật Việt Nam quy định chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương trong phạm vi quyền hạn của mình. Căn cứ vào luật đó, Linh Mục Nam Phong và các nhà hoạt động nêu nghi vấn phải chăng có một thế lực nào đó chống lưng cho màn trình diễn mang tính khiêu khích và nhục mạ trắng trợn đến những người tin Chúa. Viết trên mạng xã hội, các nhà hoạt động yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội làm rõ ai đã tổ chức buổi biểu diễn tai tiếng. Các nhà hoạt động đồng thời là tín đồ Công giáo lập luận rằng nếu chính quyền Hà Nội không làm rõ và truy cứu trách nhiệm những người liên quan, điều đó buộc họ phải hiểu rằng những người đó đã được chính quyền Hà Nội bật đèn xanh, cho phép dàn dựng những tác phẩm nhằm xúc phạm niềm tin tôn giáo của người theo Công giáo. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao của thủ đô Hà Nội, xác nhận với VOA vào chiều 10 tháng 10, ông có nghe dư luận nói về buổi biểu diễn ở quán Fame. Ông cũng xác nhận quán này đã xin phép cho show diễn và nói thêm một cách ngắn gọn.
Sáng nay tôi đã cho thanh tra sở xuống xem xét và xử lý theo quy định. Thanh tra sở đã xuống làm việc rồi.
Tuy nhiên, ông Động từ chối nói cụ thể việc xử lý là gì. VOA cũng liên lạc với chủ quán bar Fame, một người đàn ông có tên là Cường. Khi được hỏi trước những phản ứng và chỉ trích của các giáo dân, ông có thể đưa ra ý kiến gì? Người đàn ông này chỉ trả lời tôi đang bận bạn nhé rồi cúp máy. Những người sử dụng mạng xã hội đã kêu gọi tẩy chay quán Fame bằng cách đánh giá thấp cho quán này trên trang Facebook của quán. Trước khi có show diễn gây rắc rối, quán này đã được đánh giá 5 sao đến tối 10 tháng 10. Xếp hạng sao của quán chỉ còn 2,7 sau khi nhận được đánh giá của 1.349 người.
Đoàn Thị Hương bị giải tới phòng thí nghiệm. Tòa án xét xử Đoàn Thị Hương và một công dân Indonesia trong vụ ám sát người anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un hôm 9 tháng 10 đã tạm chuyển tới một phòng thí nghiệm được bảo đảm an ninh tuyệt đối để xem quần áo dính chất độc thần kinh mà hai bị cáo này mặc ngày xảy ra vụ tấn công. Theo IP tại Malaysia, các thẩm phán thường đi thị sát hiện trường vụ án. Tòa đi tới động thái trên sau khi một chuyên gia hóa chất của chính phủ, ông Raja Subramaniam, nói tại tòa tuần trước rằng chất độc thần kinh VX mà ông phát hiện trên quần áo của Đoàn Thị Hương và Siti Yaisia có thể vẫn còn tác dụng. Tuyên bố của ông là bằng chứng đầu tiên chống lại công dân Việt Nam và Indonesia. Hai cô này bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh bị Liên Hợp Quốc cấm để ám sát ông Kim Jong Nam tại một phi trường ở Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2. Trong khi đó, một trong các luật sư của cô Aisha nói rằng ông Raja đã dành hơn một giờ đồng hồ để trình bày bằng chứng nhiễm VX tại một phòng nhỏ bên trong phòng thí nghiệm của chính phủ. Tuần trước, ông Raja khai chứng tại tòa rằng chất độc VX đã được tìm thấy trên mặt, mắt, quần áo cũng như trong máu và nước tiểu của ông Kim Jong Nam. Khi ấy, bằng chứng được mang tới tòa trong các túi kín và tại phòng thí nghiệm, bằng chứng trên sẽ được bỏ ra ngoài để xem. Theo AP, phiên tòa ban đầu dự kiến sẽ tiếp tục sau khi nghỉ trưa tại tòa nhà nơi đặt tòa án, nhưng thẩm phán đã hoãn xử tiếp vì ông Raja kêu mệt. Phiên xử sẽ tiếp tục vào ngày 10 tháng 10. Các công tố viên từng tuyên bố sẽ cho chiếu các video từ máy quay an ninh trong tuần này, cho thấy hai phụ nữ thực hiện vụ tấn công và biết mình đang làm gì. Ngay trong ngày xử đầu tiên, Đoàn Thị Hương và bị cáo người Indonesia không nhận tội và nói rằng mình bị lừa.
Một điều tra viên cảnh sát nói tại một tòa án Malaysia vào thứ Ba ngày 10 tháng 10 rằng hình ảnh camera ghi nhận nữ nghi phạm người Việt Nam bị buộc tội giết người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tấn công nạn nhân một cách hung hãn và đã có hành động tương tự đối với một người khác hai ngày trước đó. Bà Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, bị kết án cùng với bà Siti Aisyat, một phụ nữ Indonesia, vì giết chết ông Kim Jong Nam tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 bằng cách tạt vào mặt ông chất VX, một chất độc hóa học bị Liên Hiệp Quốc cấm. Ông Joan Azu Nizam Chewan Aji, cảnh sát viên, cho biết có sự khác biệt rõ rệt giữa hai hành động của bà Hương. Ông nói hành động đầu tiên mà camera ghi nhận hôm 11 tháng 2 cho thấy bà Hương đã tiếp cận một người không xác định từ phía sau và quẹt một thứ gì đó trên mặt người này một cách nhẹ nhàng. Ông Wan Azun, một thành viên của phòng điều tra hình sự của khu vực sân bay nói, sau đó bà Hương quay lại xin lỗi, chắp tay, cúi đầu và từ từ rút lui. Ông Wan Azun nói bà Hương thực hiện hành động tương tự như vậy, nhưng đối với ông Kim Jong Nam thì khá thô bạo và dường như là một cuộc tấn công. Ông nói, đối với tôi hành động đó dường như là hung hăng so với lần trước đó, bị cáo di chuyển nhanh và vội vàng. Hai người phụ nữ đều không nhận tội, cho rằng họ nghĩ rằng đã tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế. Nếu bị kết án, họ sẽ phải đối mặt với án tử hình.
Hà Nội lên tiếng vụ Campuchia tước giấy tờ người gốc Việt. Việt Nam hôm 9 tháng 10 kêu gọi chính quyền Phnom Penh đảm bảo các quyền lợi hợp pháp chính đáng của người Campuchia gốc Việt. Ít ngày sau khi Bộ Nội vụ nước láng giềng cho biết có kế hoạch thu hồi giấy tờ tùy thân cấp sai và không đúng quy định cho 70.000 người, đa số là người gốc Việt. Việt Nam và Campuchia có quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Cộng đồng người Campuchia gốc Việt sinh sống ở Campuchia đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Campuchia, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được VN Express trích lời nói. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng Việt Nam mong muốn Campuchia tiếp tục tạo điều kiện pháp lý thuận lợi và có các biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp chính đáng của người Campuchia gốc Việt, như nêu tại tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, phù hợp với luật pháp Campuchia và luật pháp quốc tế. Chúng tôi mong rằng trong quá trình hoàn thiện giấy tờ pháp lý, người dân được duy trì cuộc sống ổn định, tiếp tục góp sức vào đời sống kinh tế xã hội Campuchia, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa hai nước, bà Hằng nói. Hôm 4 tháng 10, tờ Phnom Penh Post dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sa Kheng chủ trì cuộc họp để thảo luận về việc thu hồi các giấy tờ bị cấp sai hoặc lỗi ở nước này đối với khoảng 70.000 người, trong đó đa phần là người gốc Việt.
Sau gần 3 năm chuẩn bị, cuộc triển lãm Chiến tranh Việt Nam 1945-1975 khai mạc hôm thứ Tư tuần này tại Viện Bảo tàng Lịch sử New York. Cuộc chiến đã làm xã hội chia rẽ sâu xa và phơi bày những giới hạn của sức mạnh quân sự Mỹ là chủ đề của một cuộc triển lãm mới về một đề tài cũ nhưng hãy còn nhiều tiếng vang trên chính trường đầy chia rẽ của nước Mỹ ngày nay, theo lời người phụ trách triển lãm, bà Macy Raven. Cách đây vài năm, khi ý kiến tổ chức một cuộc triển lãm về chiến tranh Việt Nam được nêu lên tại Bảo tàng Lịch sử New York, một thành viên của Hội đồng Quản trị, ông James Grant, kể lại rằng hơn 40 năm sau cuộc chiến, chiến tranh Việt Nam vẫn khơi lên những xúc cảm mãnh liệt. Ông Grant, một cựu chiến binh Hải quân Mỹ phục vụ tại Việt Nam vào giữa thập niên 1960, nói một cuộc tranh luận sôi nổi đã nổ ra giữa ông với một thành viên khác trong Hội đồng Quản trị về động cơ của Hoa Kỳ khi tham chiến, bản chất cuộc xung đột và liệu các nỗ lực và những hy sinh đó rốt cuộc chỉ vô ích. Với những kỷ vật và chứng tích được trưng bày bằng cả âm thanh và hình ảnh, cuộc triển lãm có tính tương tác kể lại câu chuyện của cuộc xung đột từ gốc của nó sau Thế chiến thứ hai, khi mà Hoa Kỳ hậu thuẫn cho quân đội Pháp để tìm cách duy trì chế độ cai trị thực dân của nước này ở Đông Dương. Cuộc triển lãm miêu tả giai đoạn leo thang chiến tranh cũng như giai đoạn khép lại cuộc chiến, triệt thoái binh sĩ Mỹ về nước giữa lúc phong trào chống chiến tranh nổi lên ở trong nước, cũng như các cuộc biểu tình sôi nổi không kém ủng hộ các nỗ lực chiến tranh. Theo bà Macy Raven, giám đốc phụ trách triển lãm, thì câu chuyện chiến tranh Việt Nam được kể từ cả hai phía. Tại triển lãm, khách có thể xem một tác phẩm sơn mài tuyên truyền của miền Bắc năm 1962 do một nghệ sĩ còn sống tái tạo lại độc quyền cho Bảo tàng Lịch sử New York. Các chứng tích được trưng bày gồm một phi đạn bullpup gắn trên máy bay ném bom F-105, một chiếc xe Jeep và hai dãy màn ảnh video thuật lại từng giai đoạn của cuộc chiến. Khách có thể chọn đoạn video kể lại từng giai đoạn lịch sử của cuộc chiến. Trong các kỷ vật được trưng bày còn có giấy gọi nhập ngũ mà thanh niên Mỹ tuổi từ 18 tới 26 thời đó phải luôn mang theo mình. Nhiều người đã mang ra đốt giấy này để nói lên sự chống đối của mình và thách thức lệnh nhập ngũ. Chính sự chống đối này đã dẫn tới việc bãi bỏ lệnh nhập ngũ vào năm 1973, không lâu sau khi binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam. Tất cả những chi tiết nghe tương tự như những gì đã nghe về bộ phim tài liệu 10 tập của đạo diễn Ken Burns và đạo diễn Lynn Novick vừa trình chiếu trên đài PBS mới đây, chỉ là do tình cờ ngẫu nhiên, theo bà Macy Raven. Khách đến xem triển lãm được khuyến khích ghi lại hoặc ghi âm sự suy nghĩ của mình về chiến tranh Việt Nam để lại cho thế hệ mai sau. chúng tôi muốn các thế hệ đến sau trải nghiệm, như chúng ta đã trải nghiệm, rằng chiến tranh là sản phẩm của nhiều quyết định do các chính quyền và cá nhân làm ra. Và điều quan trọng là phải tìm hiểu các quyết định đó, chú ý tới các quyết định đó khi mà chúng ta đang được làm. Cuộc triển lãm chiến tranh Việt Nam 1945-1975 tại Viện Bảo tàng Lịch sử sẽ mở cửa cho tới ngày 22 tháng 4 năm 2018.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 10 tháng 10 cho biết sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2018. Đây là thông tin cụ thể nhất về cuộc bầu cử kể từ khi ông Chan-o-cha lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Chan-o-cha cho biết ngày giờ chính xác sẽ được thông báo vào tháng 6 năm 2018. Cho tới nay, chính quyền quân sự Thái Lan đã tuyên bố ngày bầu cử ít nhất là 2 lần, rồi rút lại sau đó vì lý do là các quan tâm về thay đổi hiến pháp và vấn đề an ninh. Ông Chan-o-cha, một cựu tư lệnh quân đội Thái Lan, là người cầm đầu cuộc đảo chính vào tháng 5 năm 2014 và từng bị nhiều nước phương Tây chỉ trích. Ông nói đảo chính là điều cần làm vì cần phải chấm dứt một thập kỷ biến động chính trị và bài trừ tham nhũng. Vào tháng 4, quốc vương Thái Maha Vicharalongkorn ký thành luật một hiến pháp được sự ủng hộ của quân đội để khởi động tiến trình bầu cử, điều mà chính quyền quân sự đã hứa sẽ làm để khôi phục nền dân chủ. Bản hiến pháp mới đưa ra một hệ thống bỏ phiếu theo tỷ lệ có thể làm giảm tầm ảnh hưởng của các đảng chính trị lớn. Các nhà phê bình cho rằng thay đổi này là nhằm củng cố vai trò của quân đội. Các nhà phân tích dự đoán các hoạt động chính trị sẽ dần dà tái trục sau lễ tang của quốc vương Bumibol Adulade trong tháng này, kết thúc một năm quốc tang dành cho một nhà vua mà nhiều thần dân xem như là một vị cha già dân tộc. Ông Khan Yuanyong thuộc Tổ chức Tư vấn Chính sách Siam Intelligence Unit nói, ông Chan-o-cha muốn trì hoãn bầu cử nhưng ông biết rằng sau lễ hỏa táng của quốc vương sẽ có áp lực để tổ chức bầu cử. Ông Yuanyong nói với Reuters, loan tin bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11 năm tới giúp làm giảm bớt áp lực đó, bởi nếu không có thể sẽ có biểu tình phản đối. Chính phủ Thái Lan đã đối mặt với áp lực ngày càng tăng đòi dỡ bỏ lệnh cấm các hoạt động chính trị được áp dụng ngay sau cuộc đảo chính năm 2014. Một cơ quan chống hối lộ của Trung Quốc cho biết rằng hơn 1,3 triệu quan chức cấp thấp đã bị trừng phạt kể từ năm 2013 tới nay, trong một chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập từng coi cuộc chiến chống tham nhũng gọi là đã hổ diệt ruồi, nhắm cả vào quan chức cấp cao và cấp thấp, là một chính sách cốt lõi trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm của ông. Trung Quốc chuẩn bị tổ chức Đại hội 19 vào cuối tháng này, và tại sự kiện diễn ra 2 lần trong một thập kỷ này, ông Tập dự kiến sẽ củng cố quyền lực và thúc đẩy các chính sách của mình, theo Reuters. Hãng này dẫn lời Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, gọi tắt là CCDI, hôm 8 tháng 10 nói rằng, trong số trên có gần 700.000 quan chức cấp làng xã và phần lớn tội trạng liên quan tới tham nhũng quy mô nhỏ. Trong khi phần lớn chiến dịch chống hối lộ nhắm vào các quan chức cấp làng xã và quận huyện, một số nhân vật cấp cao cũng đã bị sa thải.
Nga mua quảng cáo lái dư luận trên Google. Google đã phát hiện các hoạt vụ Nga chi hàng chục nghìn đô la mua quảng cáo trên YouTube, Gmail, công cụ tìm kiếm Google và các sản phẩm khác. Reuters dẫn lại thông tin của tờ The Washington Post hôm 9 tháng 10 đưa tin rằng dường như các quảng cáo đó không phải được mua bởi một tổ chức có liên quan tới Điện Kremlin, vốn từng có hành động tương tự trên Facebook trong nỗ lực lái thông tin của Nga. Google là công ty có doanh thu quảng cáo thuộc loại lớn nhất thế giới và YouTube là mạng chia sẻ video lớn nhất trên toàn cầu. Reuters đưa tin rằng Google vẫn thuộc sở hữu của tập đoàn Alphabet chưa trả lời ngay về đề nghị bình luận. Google lâu nay đã lên tiếng giảm nhẹ khả năng gây ảnh hưởng của Nga trên các trang web của mình, nhưng đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này theo The Washington Post. Cả Twitter và Facebook nói rằng Nga đã mua quảng cáo cũng như có tài khoản trên các trang của họ. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ đã mở một loạt các cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái mà các nhà lập pháp thuộc cả phe Cộng hòa và Dân chủ đều nói rằng Moscow tìm cách gây chia rẽ ở Mỹ và tạo lợi thế cho ông Trump giành chiến thắng. Cùng với đại diện của Twitter và Facebook, các quan chức Google dự kiến sẽ ra điều trần công khai trước các ủy ban tình báo của cả Hạ viện và Thượng viện vào ngày 1 tháng 11 về nỗ lực của Nga nhằm sử dụng các trang web của các công ty này để gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử.
Người vợ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Ivana và người vợ thứ ba của ông hiện tại là bà Melania hôm thứ Hai đã công khai lời qua tiếng lại. Truyền thông Mỹ tường trình rằng với mục tiêu quảng bá cho cuốn sách sắp xuất bản nhan đề Nuôi con Trump kể về chuyện nuôi dạy ba người con lớn của ông Trump, bà Ivana hôm thứ Hai ngày 9 tháng 10 đã trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình Good Morning America với những phát biểu mà chắc chắn khiến cho người phụ nữ đang giữ vai vợ chính thức của ông Donald Trump điên tiết. Cơ bản tôi là vợ cả của Trump, đúng không? Bà Ivana nói, tôi mới chính là đệ nhất phu nhân. Bà Ivana ra vẻ an ủi bà Melania rằng tôi thông cảm cho cuộc sống của bà Melania ở Washington thật khủng khiếp. Tờ Chicago Tribune bình luận rằng bà Ivana cũng có lời sách mé người vợ thứ hai của ông Trump là bà Marla Maple khi gọi bà Maple là một diễn viên để khoe sắc mà không cần tài. Bà Melania Trump thay vì để im cho những chuyện đó trôi qua đã chọn kiểu phản ứng đặc trưng của ông Trump, đó là mạnh tay đánh lại kẻ đã gây sự, theo bình luận của báo Chicago Tribune. Ông Stephanie Grisham, phát ngôn viên của bà Melania, phổ biến một tuyên bố phản hồi nói rằng phát biểu của bà Ivana chẳng qua là để gây sự chú ý thường thấy của một người đang ra sức bán một cuốn sách. Thông báo khẳng định rằng bà Melania Trump chưa bao giờ không thích cuộc sống ở Washington. Phản hồi của phát ngôn viên Grisham nói tiếp rằng bà Trump đã biến tòa Bạch Ốc thành tổ ấm cho con trai út Barron và Tổng thống. Bà thích sống ở Washington DC và bà vinh dự giữ vai trò đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Bà dự định sẽ dùng vai trò và chức danh của bà để giúp cho trẻ em chứ không phải để bán sách. Đoạn kết của thông báo phản hồi nói, phát biểu của người vợ trước chẳng có ý nghĩa thực chất gì, đáng tiếc đó chỉ là một sự ồn ào để gây sự chú ý cho mục đích cá nhân. Hồi ký của bà Ivana Trump sẽ được phát hành trong ngày thứ Ba, ngày 10 tháng 10, trong lúc Tổng thống Trump đang gặp những rắc rối trong chính quyền của ông. Bà Ivana tuyên bố rằng bà có đường dây điện thoại trực tiếp với tòa Bạch Ốc và với chồng cũ của bà, nhưng bà không sử dụng đường dây đó vì sợ rằng bà Trump hiện tại có thể hiểu lầm. Bà nói, tôi không muốn điện thoại cho ông Trump bởi vì ở đó có bà Melania và tôi không muốn gây ra ghen tuông hay những chuyện như vậy vì cơ bản tôi là vợ cả của ông Trump, đúng không? Tôi mới chính là đệ nhất phu nhân. Bà Ivana nói tiếp với nội dung được cho là để chê bai bà Melania. Tôi có thể bình ổn Nhà Trắng trong vòng 14 ngày hay không? Chắc chắn là được. Tôi có thể phát biểu 45 phút mà không cần máy nhắc tuồng hay không? Dư sức. Tôi biết đọc hợp đồng không? Tôi biết đàm phán không, hoàn toàn thừa sức. Nhưng tôi thực sự không muốn ở đó, tôi muốn tự do. Hồi ký sắp phát hành của bà Ivana kể về chuyện bà sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản ở Tiệp Khắc cũ, rồi bà kết hôn với người sau này làm Tổng thống Mỹ và quá trình nuôi dạy ba đứa con, Donna, Gia, Ivanka và Eric Trump. Điều bà nói muốn tự do, bà còn ám chỉ đến việc bà từ chối đề nghị của Tổng thống Cộng hòa Séc muốn bà là đại sứ Mỹ ở Séc. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Good Morning America, bà Ivana nói, Donna điện thoại cho tôi và nói, nếu tôi muốn chức vụ đó, thì ông ấy sẽ trao cho tôi chức vụ đó. Nhưng tôi nói không, Donna à, tôi muốn tự do.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Nền kinh tế của những con chim cuối đàn là nhan đề bài viết của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Người nghèo lại được các viên chức hữu trách nhắc tới như đối tượng hàng đầu trong hoạch định và thực thi chính sách. Song sự quan tâm cũng vẫn chỉ dừng lại trên chót lưỡi đầu môi. Hồi trung tuần tháng 8, sau khi giới thiệu kế hoạch tăng thuế giá trị gia tăng VAT, dự trù sẽ thực hiện từ đầu năm 2019, nâng tỷ lệ của các sản phẩm dịch vụ đang chịu thuế VAT từ 5% lên 6%, thu 12% đối với các mặt hàng đang chịu thuế VAT là 10%. Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế thuộc Bộ Tài chính, nhấn mạnh rằng dự tính tăng thuế VAT sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo vì 60% chi phí của nhóm này dành cho các sản phẩm, dịch vụ, thực phẩm, giáo dục y tế thuộc loại không bị tính VAT. VAT là loại thuế tính trên giá trị tăng thêm của sản phẩm, dịch vụ suốt quá trình từ sản xuất, phân phối đến sử dụng và người cuối cùng trả tiền mua hàng hóa dịch vụ là đối tượng gánh khoản thuế này. Tăng tỷ lệ VAT đồng nghĩa với việc buộc tất cả mọi người phải trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm phải mua, dịch vụ phải dùng. Thành ra dự tính tăng tỷ lệ VAT trên đa số hàng hóa dịch vụ tại Việt Nam bị công chúng phản đối kịch liệt. Có thể vì vậy nên hai tuần sau, vào hạ tuần tháng 8, bà Vũ Thị Mai, một thứ trưởng của Bộ Tài chính, thỏ thẻ với công chúng xin điều chỉnh lại chút xíu rằng kế hoạch tăng VAT có ảnh hưởng đến người nghèo nhưng mức độ không nhiều. Dẫu bà Mai đã nói lại cho rõ nhưng công chúng vẫn không ưng và đã có rất nhiều người giải thích tại sao họ bất bình. Trong số này có ông Vũ Thành Tự Anh, chuyên gia kinh tế làm việc tại Đại học Fulbright Việt Nam. Ông Anh vừa đem lý thuyết cơ bản của kinh tế học ra nhắc các viên chức Bộ Tài chính tỷ lệ thu nhập dành cho tiêu dùng của người nghèo luôn cao hơn người giàu. Thành ra gánh nặng VAT mà họ phải mang sẽ có tỷ lệ cao hơn so với thu nhập của họ. Tăng VAT chắc chắn sẽ làm giới có thu nhập thấp bị tổn thương nhiều hơn. Vừa dẫn một tài liệu của Ngân hàng Thế giới WB để chứng minh rằng các viên chức Bộ Tài chính đã nói lấy được. WB từng tính toán và kết luận rằng năm 2014, mức đóng VAT của 20% gia đình thuộc nhóm giàu nhất Việt Nam cao hơn mức đóng VAT của 20% gia đình thuộc nhóm nghèo nhất Việt Nam 4,5 lần. Theo ông Anh, nếu tính toán vừa kể của WB đúng, thì so với 20% gia đình thuộc nhóm giàu nhất Việt Nam, gánh nặng VAT trên thu nhập của nhóm 20% gia đình nghèo nhất sẽ gấp 2 lần.
Để bảo vệ dự tính tăng VAT, Bộ Tài chính dẫn các quốc gia trong cộng đồng châu Âu, tức là EU, như bằng chứng. Dù nâng tỷ lệ VAT ở Việt Nam thêm từ 1% đến 2%, thì vẫn chưa thấm vào đâu so với EU. Tại EU, người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ phải trả VAT tới 20%. Ông Sebastian Eckhart, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế chi nhánh Việt Nam của World Bank, tán thêm là đề nghị cải cách chính sách thuế của Bộ Tài chính Việt Nam vừa quan trọng, vừa kịp thời để bảo đảm tăng trưởng bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô. Ông Vũ Thành Tự Anh lập tức đáp trả, các chuyên gia kinh tế quốc tế vẫn ví người nghèo như những con chim ở vị trí cuối cùng của một đàn chim. Tốc độ di chuyển của một đàn chim không phụ thuộc vào những con chim khỏe nhất, dẫn đầu, mà phụ thuộc vào những con chim yếu nhất ở cuối đàn. Ông Anh chứng minh là nếu muốn giảm nợ nần và cân đối được ngân sách, thì phải giảm những khoản chi vô bổ, chứ không phải là tăng thu. Qua báo chí Việt Nam, ông Anh hỏi ông Eckhart rằng đại diện của World Bank tại Việt Nam tập tô hồng bức tranh kinh tế Việt Nam từ lúc nào, bất kể điều đó ngược hướng với lợi ích của người nghèo, đối tượng mà World Bank luôn muốn hỗ trợ. Chưa thấy ông Eckhart phản hồi. Nhìn một cách tổng quát, trấn an của ông Phạm Đình Thi, giải thích của bà Vũ Thị Mai, ý kiến của ông Sebastian Eckhart, nhận định của ông Vũ Thành Tự Anh đều phát xuất từ góc độ vĩ mô và học thuật. Còn đời thường thì sao? Hà Hùng, một công dân Đức gốc Việt, sống ở thành phố Mainz, bang Rhineland-Pfalz, đã cười sảng sặc khi nghe người viết bài này đề nghị nhận định về so sánh của Bộ Tài chính Việt Nam về thuế suất VAT ở châu Âu với Việt Nam. Hùng, người mà công việc đòi hỏi phải liên lạc thường xuyên với hệ thống công quyền của Đức, bảo rằng giống như ở Việt Nam, VAT ở Đức được chia thành hai mức. Một mức là 7% đối với tất cả các loại sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, chẳng hạn như sách. Những sản phẩm, dịch vụ còn lại phải trả VAT là 19%. Tuy nhiên, khác với Việt Nam, sau khi nộp thuế, bao gồm cả VAT, dân Đức được hưởng chế độ giáo dục miễn phí hoàn toàn từ mẫu giáo cho đến hết đại học. Mọi người đều có bảo hiểm y tế, đãi ngộ trong khám bệnh, chữa bệnh, giữ người, tự trả tiền bảo hiểm y tế cho mình với người nhận trợ cấp của chính phủ là giống hệt nhau. Hùng nói thêm rằng không giống như ở Việt Nam, các viên chức trong hệ thống công quyền Đức rất ít đề cập đến người nghèo, công bằng xã hội.
Tại Đức, nếu nghèo, người ta đương nhiên được hưởng trợ cấp gia cư. Luật buộc hệ thống công quyền phải bảo đảm chỗ ở của đối tượng nhận trợ cấp gia cư phải đủ diện tích quy định trên đầu người, cùng với các tiện nghi tối thiểu như bếp, tivi, tủ lạnh. Những người nhận trợ cấp gia cư còn được nhận trợ cấp thực phẩm và luật buộc hệ thống công quyền phải bảo đảm họ luôn đủ ăn. Rồi trợ cấp quần áo riêng cho mùa hè và mùa đông để đảm bảo họ đủ mặc, đủ ấm. Nghèo chỉ là trạng thái trên hệ thống công quyền phải thỏa mãn những nhu cầu chính đáng khác của một công dân như nghỉ hè. Thành ra người nghèo có cả trợ cấp nghỉ hè 10 ngày trên một năm. Rất khác với Việt Nam, ở Đức, thu chi nguồn tiền có được từ thuế bị buộc phải công khai. Ngoài việc được một cơ quan độc lập giám sát chặt chẽ, chuyện thu chi nguồn tiền có được từ thuế còn bị các tổ chức dân sự theo dõi chất vấn. Sau cuộc trò chuyện với Hùng, người viết bài này đã thử liên lạc với một số thân hữu đang sống tại vài quốc gia khác ở châu Âu để hỏi thêm về VAT, cũng như chi dùng ngân sách tại những quốc gia đó nhưng không thành công. Thành ra chỉ dám suy đoán, cùng là thành viên cộng đồng châu Âu, cùng chia sẻ và vun bồi các giá trị chung, có lẽ thu thuế chi ngân sách tại những quốc gia thuộc cộng đồng châu Âu không khác Đức nhiều lắm. So với Việt Nam, VAT ở Đức rõ ràng là gần gấp đôi. Bộ Tài chính Việt Nam thích yếu tố đó và chỉ muốn đề cập đến yếu tố đó mà thôi. Việt Nam còn lâu mới như Đức và nhiều quốc gia khác, vì tại Việt Nam, quản trị điều hành quốc gia vẫn thế, vẫn chỉ đề cao nghĩa vụ của công dân, còn bổn phận của nhà nước đối với công dân thì không phải miễn bàn mà là không được bàn. Đâu phải tự nhiên mà Việt Nam vẫn khăng khăng giữ cả tuyên truyền chống nhà nước lẫn lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức công dân khi ban hành bộ luật hình sự mới.
Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là phóng sự Thổ Cẩm Chăm.
Làng dệt thổ cẩm truyền thống Chăm ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận có từ thời Vương quốc Champa còn thịnh vượng. Trải qua nhiều thay đổi, nhiều cái tên khác nhau, cuối cùng làng dệt thổ cẩm Mị Nghiệp tồn tại như một chứng tích văn hóa thủ công của Champa một thời. Hiện nay, làng dệt thổ cẩm là điểm du lịch hấp dẫn của du khách, nhưng với nghệ nhân dệt thổ cẩm, dường như nghề thổ cẩm khó mà tồn tại lâu dài, bởi hàng Trung Quốc trả thổ cẩm Chăm tác oai tác quái. Nghệ nhân dệt thổ cẩm Lộ Thị Lợi, làng dệt Mị Nghiệp chia sẻ với VOA.
Con biết làm thời nào cũng cô cũng hiểu. Cô lớn lên cô thấy mẹ cô làm mà bà vải bà nội làm á thì mình thấy mình cũng bắt chước làm thời đó thì mình không biết làm người ta cũng đánh. Ta đánh đòn vậy đó mà làm hư á, ta cũng đánh. Rồi cũng thu nhập cũng đỡ, cũng có nuôi con nuôi đồ đi học nữa. Mà bây giờ hàng ở Trung Quốc nó ra nhiều quá đi. Làm mấy hàng này nó ế là mình làm không có được nữa đâu, cũng bán lại ra à. Đó. Hàng Trung Quốc nó ra nhiều mà nó may cũng rẻ.
Nghệ nhân Thiên Thị Mỹ Châu, làng dệt Mỹ Nghiệp chia sẻ với VOA.
Sản phẩm này rất là nhiều công. Còn hàng Trung Quốc thì nó khác ra. Phân biệt rất rõ ràng. Hàng Trung Quốc là nó khác, đặc trưng nó khác nhau của hàng thổ cẩm là nó khác nhau đặc biệt luôn. Đây mình đặc trưng của mình là nhìn vô là biết là thổ cẩm của người Chăm. Còn hàng Trung Quốc nó rất là cái hoa văn rồi là nó lộn xộn, nó không có đặc trưng, nó phong phú. Còn mình thì đặc trưng cái hoa văn của mình không có like cái hoa văn nào hết á. Cho nên là mình cái hàng của mình là công phu mình bỏ ra rất là nhiều.
Nghệ nhân dệt thổ cẩm Lộ Thị Lợi, làng dệt Mị Nghiệp chia sẻ với VOA.
Tổn hại nhiều chứ, ở Trung Quốc nó giả là mình cũng tổn hại, người ta tới người ta mua á, ta nói đồ Trung Quốc có người ta mua có người ta thử nữa.
Theo các nghệ nhân, chừng 3 năm trở lại đây, sản phẩm Trung Quốc trà thổ cẩm Chăm xuất hiện khắp mọi nơi và có giá bán chỉ tương đương bằng 40% hoặc 50% thổ cẩm Chăm. Người ta mua thổ cẩm Trung Quốc để bán với giá thổ cẩm Chăm. Điều này gây khó khăn rất lớn đối với người dệt thổ cẩm, bởi uy tín của thổ cẩm Chăm nhanh chóng bị mất. do người mua không thể nhận biết đâu là thổ cẩm thật, đâu là hàng nhái. Chị Thiên Thị Lan, giáo viên, kiêm thợ dệt thổ cẩm ở miền nghiệp, chia sẻ với VOA.
Những con cháu nào có khả năng làm thì cứ làm, những con cháu nào có học vấn, có tri thức thì đi làm xa. Hoặc là những người có công ty, con chị họ thì họ vẫn đi làm, tạo công ăn việc làm cho mình. Chứ mình bám vào cái nghề này thì không thể nuôi sống gia đình nổi. Nhưng mà những người nào còn lại thì vẫn tiếp tục nghề truyền thống của làng cha mình.
Nghệ nhân Thiên Thị Mỹ Châu, làng dệt Mỹ Nghiệp, chia sẻ với VOA.
Cái này là hàng, là cái này là hoa văn mới của người Chăm nè. Mình mới khắc bên ra mà cũng mấy mười mấy năm về trước.
Nghệ nhân dệt thổ cẩm Lộ Thị Lợi, làng dệt Mỹ Nghiệp, chia sẻ với VOA.
Rồi bây giờ người ta bỏ cái nghề này của người ta làm cũng ít à. Người ta bỏ người ta đi làm thuê làm đồ.
Và điều đáng sợ nhất của làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp là lớp trẻ sẽ bỏ đi làm thuê, không còn quan tâm đến nghề dệt thổ cẩm. Trong khi đó, để gây dựng nên làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp như hôm nay, các thế hệ đã bỏ ra nhiều tâm huyết và tiền bạc. Chị Thiên Thị Lan, giáo viên, kiêm thợ dệt thổ cẩm ở Mỹ Nghiệp, chia sẻ với VOA.
Bây giờ thì một số mà gọi là lão làng, gọi là lão làng người mà chuyên dạy những hoa văn cổ cho các con cháu sau này thì cũng còn ít. Tại vì họ đã già lắm rồi. Nhưng mà khi thế hệ sau này là khoa học tiến bộ thì họ chạy tìm những nghề khác, còn lại một số người thôi là biết lại, lưu lại, còn nhưng mà còn có ít.
Nghệ nhân Thiên Thị Mỹ Châu, làng dệt Mỹ Nghiệp, chia sẻ với VOA.
Bây giờ là hàng Trung Quốc vô nhiều, người ta mua rất là nhiều luôn. Bây giờ hàng mình đã bây giờ bán chậm rồi, không có bán giống như ngày xưa đó đâu. Cho nên là mình rất là coi như thu nhập làm xong mà không có đầu ra.
Với đà hiện tại, rất có thể chẳng bao lâu nữa, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp sẽ phải đóng cửa vì hàng giả từ Trung Quốc tắc oai tắc quái, làm cho thổ cẩm Chăm mất uy tín. Và những người thợ già chỉ còn biết ngồi dệt mẫu phục vụ du lịch, vì để dệt nên một tấm thổ cẩm, người thợ tốn hết 3 ngày để dệt, chăm chuốc, thiêu thùa, nhưng bán ra với giá 150.000 đồng, cao lắm thì 200.000 đồng. Nhưng hiện tại cũng không có đầu ra cho sản phẩm. Một tương lai bế tắc bởi hàng Trung Quốc.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp đến là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ.
Xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, là nhân có một thính giả hỏi về việc ông định mua thuốc thống phong của tàu để chữa bệnh viêm khớp của mình, nhưng sau khi dùng thì lại được biết rằng cái thuốc gọi là của tàu đó lại chứa đề xa, là một cái chất mà dùng trong Tây y. Do đó mà hôm nay tôi nghĩ rằng là chúng ta nên bàn một chút về thuốc giả, vì đó là một vấn đề rất là quan trọng.
Là xin bác sĩ cho biết thế nào là thuốc giả và tầm quan trọng của thuốc giả?
Vâng, thuốc giả là thuốc, nói cho rộng đó thì nó là thuốc không đúng với cái tiêu chuẩn để dùng để chữa bệnh. Người làm thuốc giả là giả mạo cái tên thuốc của một nhà bào chế đã được tín nhiệm là một chất khác, đổi cái tên đó dùng để đánh lừa bệnh nhân để lấy tiền mà thôi. Thành ra được coi là thuốc giả là những cái gọi là sản phẩm không có hoạt chất, không có hoạt chất. Có thể nó chỉ chứa bột ngô, bột mì hoặc là vôi bột, hoặc là chứa một chất không có tác dụng chữa bệnh theo đúng như là người làm thuốc giả quảng cáo, hoặc là nó có thuốc nhưng không đủ liều lượng, hoặc là thuốc không đúng, không có phẩm chất, hoặc là có lẫn những cái tạp chất khác, nghĩa là những cái chất khác lẫn vào trong cái thuốc đó. Thuốc giả thì khá phổ biến, không phải chỉ ở Việt Nam, nó xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, nhưng đặc biệt là các nước đang phát triển, tức là những nước mà còn tương đối nghèo, nơi mà cái nền kinh tế yếu kém và chưa có một cái tổ chức y tế thật là chặt chẽ. Sở dĩ vấn đề thuốc giả nó phổ biến hơn trước là vì ngày nay người ta dễ làm thuốc giả hơn. Vì những người có ý muốn làm thuốc giả có thể mua các cái dụng cụ làm ra thuốc, làm ra cái viên thuốc dễ dàng. Và cái viên thuốc trông cũng đẹp, cũng giống như là viên thuốc thật. Nó chỉ khác nhau là cái chất lượng chứa ở trong viên thuốc mà thôi. Mà khác nữa đó, cũng nên nói thêm rằng là vì sự phát triển của sự buôn bán trên mạng Internet, nên người mua và bán không cần gặp nhau, không ai biết ai là ai. Nên những người làm thuốc giả cũng lợi dụng cái tình trạng này để bán các hàng giả của họ ở trên mạng. Như đã nói là thuốc giả xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Ở các nước nghèo thì người ta thường, những người làm thuốc giả thường hướng về việc làm những thuốc phổ thông bán cho nhiều người, như là các thuốc kháng sinh, như là ampicillin của chúng ta chẳng hạn. Người Việt thì rất là hay dùng ampicillin, những thuốc chữa bệnh lao, nó phổ biến ở các nước đang phát triển, cũng như là các thuốc chữa bệnh sốt rét. Trong khi đó ở các nước giàu, cũng ngay cả nước Mỹ là nơi mà có cái chế độ quản lý thuốc khá chặt chẽ, nhưng cũng bị cái nạn thuốc giả. Ở các nước giàu thì người ta làm thuốc giả hướng vào các thuốc đắt tiền, như là các thuốc chữa bệnh ung thư, những thuốc chữa bệnh ung thư mới rất là mới, áp dụng những kỹ thuật mới nhưng rất là đắt tiền, thì người ta làm giả những thuốc đó, cũng như là những thuốc chữa bệnh thiếu máu. Thế ở nhiều nơi, nhất là ở Việt Nam, thì người dân bà con chúng mình còn có thói quen tự chẩn đoán, tự điều trị, cho nên những người làm thuốc giả cũng lợi dụng cái tình trạng này mà tìm cách làm giàu.
Vâng, thưa bác sĩ, thì làm sao để biết là đã dùng nhầm phải thuốc giả?
Vâng, đó là một cái vấn đề mà thực ra cũng khó biết. Chúng ta có thể là nghi ngờ là đã dùng nhầm thuốc giả khi điều trị đúng mà lại thấy bệnh cứ nặng thêm, hoặc là dùng thuốc mà thấy có nhiều tác dụng phụ, hoặc là thấy bị dị ứng, vân vân. Trong cái trường hợp mà nghi ngờ như vậy thì nên nói chuyện với bác sĩ của mình và có thể đến hỏi dược sĩ, vì dược sĩ là những người chuyên môn về thuốc, họ có quen nhận diện và biết được vấn đề thuốc thật, thuốc giả hơn.
Thế thì làm sao để mà phân biệt được thuốc thật với lại thuốc giả?
Vâng, đó là điều khó, vì người ta đã làm giả, tức là làm cho nó giống như thật để đánh lừa mình. Thì người mua thì có thể là, đây là những điều sơ bộ. Người mua có thể thấy rằng viên thuốc khác với viên thuốc mà họ quen dùng trước đây, nếu họ đã dùng thuốc đó rồi. Cách đóng hộp có thể không giống, không có cái dấu của cái nhà thuốc chính hiệu. Những cái thuốc từ ngoại quốc có thể là viết sai chính tả, ví dụ họ viết tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là sai văn phạm. Người dùng, người mua thuốc có thể kiểm tra và đối chiếu xem những cái lời dặn, chỉ dẫn ở ngoài cái hộp thuốc và so sánh đối chiếu với lại cái vị thuốc ở trong hộp đó, đối chiếu cái ngày hết hạn, đối chiếu cách chỉ dẫn, những lời chỉ dẫn ở trong và ở ngoài có khi nó không phù hợp với nhau, cũng như là họ xét cái màu và mùi vị của viên thuốc, nó có thể khác với viên thuốc thật. Mà khác là nhiều khi những người kẻ gian làm gian lận, nên là phương tiện của họ có thể thô sơ so với cái phương tiện của một viện bào chế chính thống, cho nên là họ có thể có sơ hở và không sao chép được đúng cái mẫu mã và không làm được viên thuốc giống như là viên thuốc chính hiệu.
Bác sĩ có đề cập đến việc là bây giờ thì nó lại có cái việc mua bán ở trên mạng Internet, người mua người bán không cần phải gặp mặt nhau mà chỉ cần bấm nút thôi là đã mua được thuốc rồi. Như vậy thì theo bác sĩ có nên là mua thuốc ở trên mạng Internet hay không?
Vâng, đúng. Ngày nay thì chúng ta quen dùng mạng Internet lắm rồi, nó rất là phổ biến tất cả ở khắp mọi nơi, cho nên mua bán trên mạng rất là tiện. Nhưng áp dụng vào thuốc thì tôi thấy là rất là cần phải thận trọng, vì chỉ có thể tin được những cái mạng mà có cơ sở vật chất, nghĩa là có nhà cửa của họ và có địa chỉ, có đường dây điện thoại rõ ràng. Và nếu là ở Mỹ thì phải được cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm của Mỹ chấp nhận. Còn những ngoài ra thì không nên tin những lời nói trên mạng, vì nó không có cơ sở gì cả. Không ai biết ai là ai, chỉ bấm nút mà thôi. Thì điều đó rất là nguy hiểm nếu chúng ta dùng thuốc và mua thuốc như vậy.
Thưa bác sĩ, tác hại của thuốc giả như thế nào ạ?
Vâng, thuốc giả, người bệnh đã có bệnh thì muốn đi tìm thuốc để chữa bệnh cho mình, để khỏe, để khỏi bệnh, để khỏe, để sống lâu. Thì thuốc giả không làm được cái việc đó. Thuốc giả làm hại bệnh nhân, làm cho sự điều trị bị chậm trễ. Vì khi được biết là thuốc giả thì đi chữa bệnh không hết, mới lại tìm cách để đi khám thêm mới được biết, thì mất thời gian. Họ không khỏi bệnh, họ và vì chữa không đúng, không tốt, cho nên bị biến chứng, tiền mất tật mang và có khi bị chết. Thuốc giả gây thiệt hại, ngoài cái thiệt hại cho cá nhân người bệnh, nó gây thiệt hại tài chính cho cái công ty sản xuất thuốc thật. Và thực thì là nó là một sự đánh lừa và lấy tiền lấy cắp của công ty sản xuất thuốc thật, làm mất cái uy tín của công ty làm thuốc thật, tức là phá hoại, có tính chất phá hoại, và làm mất lòng tin của dân chúng vào thuốc, vào cái nền kinh tế. Và mặt khác nữa là nó tạo ra các chủng vi khuẩn kháng thuốc, khiến cho có thể gây ra bệnh dịch, tức là gây hại cho một số đông đảo quần chúng nữa. Nhân dịp thì để cho câu chuyện nó có tính chất thời sự và xác thực và đúng, là tôi xin kể hai trường hợp mà đang làm cho các người có trách nhiệm đang phải quan tâm. Trường hợp thứ nhất là ở Hoa Kỳ và trường hợp thứ hai là ở Việt Nam. Ở Hoa Kỳ thì hiện đang xảy ra một cơn khủng hoảng về thuốc giảm đau giả có chứa một chất y khoa gọi là fentanyl. Fentanyl, nó chứa cái chất đó quá cao, làm cho nhiều người chết vì ngộ độc. Theo giới hữu trách thì một khối lượng thuốc chống đau giả đã được nhập lậu vào Hoa Kỳ. Viên thuốc có thể trông giống cái viên từ chuyên môn y khoa gọi là viên thuốc oxycodone, là một dẫn chất của thuốc phiện. Nó là một chất dùng để chữa những cái trường hợp đau nặng, như là đau của người bị bệnh ung thư. Người bệnh ung thư dễ bị đau, nghĩa là khi họ đã bị ung thư di căn nữa thì họ đau lắm. Và những thuốc đau thông thường mà chúng ta quen dùng nhiều khi không đủ, nên phải dùng đến những cái dẫn chất của thuốc phiện, là một nó có tác dụng mạnh hơn. Thế cái viên thuốc giả mang tên là oxycodone, nhưng trông nó giống như là viên oxycodone thật, nhưng không có chứa oxycodone, không có chứa oxycodone mà lại chứa fentanyl, là một chất mạnh hơn morphine gấp 100 lần. Fentanyl có được duyệt để dùng trong những trường hợp đau cực nặng, và được dùng và có quy định và hướng dẫn cẩn thận để dùng rất là cẩn thận và có kiểm soát để đề phòng các tác dụng phụ. Nhưng mà những người làm thuốc giả thì, mặt khác là nên nói thêm rằng cái việc sản xuất ra fentanyl thì lại rẻ hơn là sản xuất ra cái chất dùng trong cái thuốc tên là oxycodone. Cho nên những người làm thuốc giả lại làm ra nhiều fentanyl và dùng nó dưới cái tên của thuốc gọi là oxycodone có giá đắt hơn, để họ bán lấy được nhiều tiền hơn. Theo cơ quan kiểm dịch và phòng bệnh mà chúng ta quen gọi tắt là CDC, thì trong thời gian từ cuối năm 2013 cho đến năm 2014 ở Mỹ, có 700 người đã chết vì dùng thuốc giảm đau. Trong số này, 79% là do fentanyl tổng hợp với cái liều quá cao, phần lớn là ở trong cái viên thuốc giảm đau giả. Một trường hợp khác là vào tháng 3 năm 2016, tức là năm ngoái, các nhà hữu trách ở tiểu bang Ohio tịch thu 500 viên thuốc giảm đau mang ký hiệu của oxycodone 30 mg, nhưng phân chất trong những viên thuốc đó thì không tìm thấy oxycodone, nhưng lại tìm thấy một cái chất hóa học khác, gọi tên nghiên cứu của nó là U47700. U47700 là một chất á phiện tổng hợp không được phép để dùng chữa bệnh vì nó quá độc. Nhưng người ta đã dùng nó cho vào cái viên gọi là oxycodone, mang tên giả là oxycodone. Và tình trạng này đã gây ra 17 trường hợp ngộ độc, làm cho một số người chết. Đó là tình trạng ở Mỹ. Tuy là nơi có sự kiểm soát rất là chặt chẽ, nhưng cũng vẫn có tình trạng bị thuốc giả xâm nhập.
Thế còn ở bên những nước như Đông Nam Á hay là ở bên Đông Nam Á hoặc như những nước như ở Việt Nam thì sao thưa bác sĩ?
Vâng, đây là một điều mà thực ra các quý vị có thể mới thấy trên tin tức. Ở vùng Đông Á mà trong đó có Việt Nam chúng ta đó, thì cái nạn làm kháng sinh giả và thuốc chữa lao giả đã được biết từ lâu. Tôi thỉnh thoảng cũng thấy bà con đi Việt Nam về thì cũng cứ nói là lo sợ dùng thuốc giả và không tin. Cũng vì thế mà một số các phòng khám là bác sĩ phải mua thuốc và trao cho bệnh nhân thì người ta tin là đúng hơn, là tốt hơn. Còn những thuốc bán ở ngoài thị trường thì không được tín nhiệm. Thế thành ra là những nước nghèo, những nước đang phát triển như những nước ở vùng Đông Nam Á của chúng ta thì có tình trạng thuốc kháng sinh giả, thuốc chữa lao giả và thuốc chữa sốt rét giả. Các thuốc kháng sinh giả hoặc là nó thiếu liều lượng hoặc là nó không phải là thuốc thật, nó không hữu hiệu, mà những người bệnh nhiễm khuẩn đã được chữa bằng những thuốc đó, tức là không được chữa thì hay là chữa không đúng kiểu, không đúng liều lượng thì nó phát sinh ra những cái chủng vi khuẩn kháng thuốc, nên làm cho có thể gây ra những bệnh dịch, ngoài việc mà làm cho những người bệnh đó không khỏi. Thế sự nếu nói riêng về sốt rét là vấn đề có tính chất thời sự mới được chú ý đến gần đây hơn nữa, vì sự lưu hành của các thuốc chữa sốt rét giả đã được phát hiện từ nhiều năm, từ năm 1998. Thế lúc đó người ta đã thấy là có cái nguy cơ làm cho bệnh sốt rét tái xuất hiện. Sốt rét ở Việt Nam trước đây rất là nhiều, từ những năm trước, những năm 90 trở về trước. Đến cuối những năm 90 thì rất mừng là tình trạng sốt rét đã gần như là không thấy nữa ở phần lớn trên đất Việt Nam. Nhưng mà vì cái nạn làm thuốc giả cho nên có người ta phát hiện thuốc giả ở nhiều nơi. Có một cái báo cáo phân chất 391 mẫu thuốc chữa sốt rét lấy từ Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện, ở vùng biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện thì cho thấy rằng 49,9%, tức là gần một nửa, trong thực tế là một nửa những cái thuốc chữa sốt rét ở những vùng của chúng ta là thuốc giả, nó không có đủ liều lượng và có lẫn các tạp chất khác. Các nhà nghiên cứu, có một nghiên cứu báo cáo năm 2008 thì các nhà nghiên cứu hợp tác với lại Tổ chức Y tế Thế giới và Cảnh sát Quốc tế dùng các phương tiện khoa học rất tối tân và có cái đi truy lùng và tìm tòi và truy đến nơi, tìm được đến nơi sản xuất ra cái thuốc chữa sốt rét giả. Và cái nhóm mà làm thuốc giả này ở miền Nam Trung Hoa, người ta đã định vị được, tìm ra được cái nơi sản xuất đó. Và các nhà nghiên cứu đã báo cáo cho nhà cầm quyền Trung Hoa, và chính quyền Trung Hoa đã mau chóng tìm và bắt những người làm ra thuốc giả này và xử phạt họ. Thế nên là đây là một việc làm rất tốt và rất là khích lệ. Nếu mà có nhiều những cái nỗ lực tương tự để truy tìm và tiêu diệt những cái ổ tổ chức làm thuốc giả khác thì giúp chúng ta giải quyết được một vấn đề lớn. Quả thật họ là những người không có lương tâm, và thành thật mà nói thì coi là những người tội phạm, vì họ làm chết người, không phải chết một vài người mà làm gây ra cái bệnh dịch. Có thể làm chết cả trăm ngàn hay cả triệu người. Thì như quý vị có thể biết là theo tin tức thì đã có cái sự xuất hiện của cái gọi là bệnh sốt rét kháng thuốc, mệnh danh là siêu sốt rét, xuất hiện ở Campuchia. Nó đã lan vào miền Nam Việt Nam cũng như là đã lan vào Thái Lan và Lào. Và theo tin từ Việt Nam thì sốt rét kháng thuốc đã xuất hiện tại 5 tỉnh của Việt Nam, và từ tháng 4 năm nay cho đến bây giờ đã có 19.000 trường hợp sốt rét kháng thuốc được báo cáo ở Việt Nam. Điều đáng lo ngại là cái thuốc Artemisinin là thuốc chữa sốt rét hữu hiệu nhất thì hiện nay đã bị đề kháng. Thì hai thí dụ kể trên về thuốc chống đau giả ở Hoa Kỳ và thuốc chữa sốt rét giả ở Đông Nam Á cho thấy cái sự nguy hiểm và cái tai hại rộng lớn của thuốc giả.
Như vậy thì làm sao để bài trừ thuốc giả được thưa bác sĩ?
Quả đó là một vấn đề nguy hiểm và cần phải có một cái biện pháp tích cực để bài trừ. Tôi thấy là cần có, trước nhất là người dân cần có ý thức về việc dùng thuốc, phải chấm dứt cái tình trạng tự chẩn đoán và tự điều trị. Điều thứ hai là cần có quy định về việc xét duyệt, bảo quản, phân phối và lưu hành thuốc, vì thuốc liên quan đến sức khỏe và mạng sống của người dân. Cần có một cơ quan quản trị để xét duyệt theo phương pháp khoa học để cho phép hay là ngăn cấm việc dùng thuốc, cho phép việc dùng những thuốc có tác dụng chữa bệnh và không cho phép dùng những cái gọi là thuốc mà làm hại hơn là làm lợi. Thuốc phải do dược sĩ bảo quản và phát hành, không thể có tình trạng mua thuốc tự do, giống như coi thuốc giống như là các mặt hàng tiêu thụ nào khác. Thuốc là không thể được so sánh như là những mặt hàng khác. Nó là nó dùng để chữa bệnh, nó liên hệ đến sức khỏe và đời sống của con người. Năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích các nước thành viên ở báo cáo thuốc giả một cách có hệ thống, theo hệ thống, để giúp cho sự phát hiện và truy tìm nguồn thuốc giả, bảo đảm việc cung cấp nguồn thuốc an toàn, hữu hiệu với giá rẻ, giúp cho sự thông tin giữa các nước, trao đổi giữa các nước về việc phát hiện, truy tìm và tiêu diệt tổ chức làm thuốc giả. Tóm lại thì thuốc giả là một vấn đề có phạm vi toàn cầu. Để bài trừ cái thuốc giả, cần có sự hiểu biết của người dân, cần có tổ chức của nền y tế và cần có sự hợp tác giữa các quốc gia.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã hướng dẫn về cái vấn đề thuốc giả.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã ra lệnh cho 15 viên chức Cuba rời khỏi tòa đại sứ Cuba tại Washington. Việc này diễn ra vài ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo sẽ giảm bớt đáng kể nhân viên tòa đại sứ Mỹ tại Havana, chỉ để lại những nhân viên thiết yếu để thi hành một số nhiệm vụ ngoại giao quan trọng và lãnh sự. Hậu quả là Hoa Kỳ đã ban hành một lệnh cảnh báo du hành nói rằng công dân Mỹ không nên đến Cuba. Hành động của Mỹ là để đáp ứng với những cuộc tấn công bí mật nhắm vào các nhân viên tòa đại sứ Mỹ trong thời gian 10 tháng qua. Những cuộc tấn công bắt đầu trong năm ngoái và tiếp tục vào tháng 8 năm nay. 22 người được xác nhận là bị tổn hại về thân thể do những cuộc tấn công này. Những triệu chứng bao gồm mất thính giác, chóng mặt, mất thăng bằng, nhức đầu, mệt mỏi, vấn đề về nhận thức và khó ngủ. Chính phủ Cuba phủ nhận không dính líu gì đến những cuộc tấn công. Cuba đã điều tra về những vụ tấn công và đã hợp tác với chính phủ Mỹ trong cuộc điều tra này. Cả hai cuộc điều tra đang tiếp tục. Tuy nhiên, nguồn gốc, phương pháp và những phương tiện của cuộc tấn công vẫn chưa biết được. Hoa Kỳ quyết định rút bớt con số nhân viên tại tòa đại sứ Mỹ ở Havana để hạn chế số các nhà ngoại giao có thể bị tổn thương. Đề cập đến việc trục xuất các giới chức Cuba khỏi Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong một thông cáo báo chí, quyết định này được thực hiện vì Cuba không có những bước thích hợp để bảo vệ các nhà ngoại giao của chúng ta, phù hợp với những nghĩa vụ của nước này theo Công ước Vienna. Thêm vào đó, ông nói, lệnh này sẽ đảm bảo sự bình đẳng trong những hoạt động ngoại giao của chúng ta. Tuy nhiên, an toàn, sức khỏe và an ninh của những nhân viên ngoại giao là điều quan trọng nhất đối với chính phủ Hoa Kỳ.
cho đến khi chính phủ Cuba có thể đảm bảo là họ có thể sẽ bảo vệ các nhà ngoại giao chúng ta như được quy định trong Công ước Vienna. Những nhân viên không thiết yếu của Tòa đại sứ Mỹ sẽ không trở lại Havana. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi